Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập Tô Ký, đoạn thứ 2, từ câu 1 đến câu 10. Vả, có một người trong họ Lê Vi đi cưới con gái Lê Vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu hơn lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Vả bấy giờ con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đồi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đồi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc. Bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng, tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chớ. Công chúa đáp rằng, hãy đi đi, người con gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng, hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng ta đã vớt nó khỏi nước. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Gương của người mẹ Yuskebet, mẹ của Môi-se. Quý ông bà anh chị em đã nghe những bài ca ngợi khen Chúa rất là cảm động về tình người mẹ. Đôi khi người Huế thì cũng có những cái câu thơ như là mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lao. Rất là thấm thía, đậm đà cho tình của người mẹ, nói về người mẹ. Sáng hôm nay trong ngày lễ mẹ, tôi sẽ nói đến các bà mẹ, nhưng mà tôi không có nói về các bà mẹ. Rồi đến các bà mẹ. Bởi vì quý ông bà anh chị em cũng biết rằng cái người bạn tốt nhất của một con người là mẹ của mình. Và có bao nhiêu quý vị tuần lễ vừa qua có con mình ra trường, ra trường tiểu học, trung học, đại học, khá đông trong phần nhóm này. Cái tuần vừa qua nếu mà quý ông bà anh chị em quay tivi thì thấy University of Houston thì có người diễn giả được mời đến. Cái người này là cựu thống đốc California và cũng là cái người tài tử Sydney. Nhưng mà nếu mà quay tin tức á, thì thấy chiếu về cái người nói chuyện này thì có đâu có 5-6 giây à. Nhưng mà cái camera chiếu qua các học trò mà ra trường đó, sinh viên ra trường, thì tôi để ý cũng khoảng chừng 10 hay 15 giây. Thì tôi để ý trên cái nón của các em sinh viên ra trường, rất là nhiều em đề chữ gì quý ông bạn và em có biết không? Hi mom. Chiếu qua thấy hi mom mà không có thấy hi dad. Kêu là mẹ ơi nhưng mà không có bố ơi trong đó, mà rất là nhiều. Rồi những cái đài tivi khác, ngay cả trung học cũng vậy, chiếu qua một cái toàn thấy hai mom không à. Không biết có phải vì là tại vì là ngày Chủ nhật là ngày lễ mẹ thì các em kia không. Nhưng mà tới cái mùa tháng 12, cái lễ ra trường cũng thấy hai mom. Chúng ta nói đến cái tình mẹ con, khi mà bất ngờ hỏi ra là hai mom trước đã, trước khi mới nhớ đến hai dad. Cái đó là cái tình mà nó thấm thía lâu dài, nó nằm trong tâm khảm của đứa con. Thành ra mỗi đứa trẻ lớn lên cần một người mẹ tốt lành. Và liệu chúng ta, những người ngồi trong phòng nhóm này, chúng ta có nhớ đến hay là biết ơn Chúa đã cho chúng ta một người mẹ tốt lành hay không? Chúng ta sống trong một cái thời đại, nhất là cái xứ sở chúng ta đang sống, là một cái thời đại mà các nhà văn hóa nói là những cái thời đại ích kỷ. Và cái chủ nghĩa là duy vật, có nghĩa là toàn là vật chất không thôi. Chúng ta phải nhìn trở lại cái đức tính tốt lành có ghi chép trong Kinh Thánh, để chúng ta suy tư, để chúng ta có thể huấn luyện cái thế hệ kế tiếp. Những người nữ sẽ làm những người mẹ trong hiện tại hoặc là trong tương lai. Hội thánh chúng ta trong những ngày tháng sắp tới đây có tới 2-3 cái đám cưới, tức là những người mẹ đang chuẩn bị. Nhưng đồng thời cũng có những cái người mẹ trong hiện tại, chúng ta cũng cần học hỏi về cái gương người mẹ của Jochebed, mẹ của Môi-se. Bởi vì bà sở hữu nhiều cái đức tánh rất là tốt, rất là tốt lành và vĩ đại, mà có thể các bà mẹ ngày hôm nay cần phải có. Ba cái gương tốt hay là đức tính tốt của mẹ của Môi-se. Bà có người chồng kính sợ Chúa. Bà có bản chất kính sợ Chúa, tức là trong cái tâm linh, trong cái tâm trí, trong cái thể xác, trong cái sự suy tư của bà kính sợ Chúa. Và ngay cả cái tâm linh của bà cũng kính sợ Chúa nữa. Là chúng ta sẽ đi qua những cái đức tin này. Kính lạy Chúa là cha yêu thương chúng con. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về bản chất tốt lành và vĩ đại mà người mẹ cần phải có, mà chúng con sẽ học qua gương của bà Jochebed, mẹ của Môi-se. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền những lẽ đạo, những cái nguyên tắc người mẹ. Và con chỉ trong lời của Chúa và lời của Chúa mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài trong đời sống của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có người chồng kính sợ Chúa. Lời của Chúa trong câu số 1 nói: Vả có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Chồng của bà Jochebed tên là Abraham, dòng họ dõi Lê-vi. Chúng ta có thể cho rằng ông có cùng một niềm tin, ông có cùng một lý tưởng và ông có cùng một hy vọng giống như vợ của mình trong cái vấn đề xây dựng gia đình, nuôi dưỡng con cái. Và mọi người phụ nữ đều cần một người chồng kính sợ Chúa. Một số người nữ trong phòng nhóm này chưa có chồng, đang còn tìm kiếm người yêu hoặc sẽ lập gia đình. Lời khuyên hay là lời của Chúa trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 2 câu 1: tìm kiếm những người chồng kính sợ Chúa, bởi vì quan trọng vô cùng. Cái thống kê cho biết, những nhà xã hội học nghiên cứu cho biết rằng nhiều cái sự phân rẽ gia đình hay là cãi vã trong gia đình bởi vì hai vợ chồng không cùng một cái lý tưởng để nuôi hay là dạy dỗ con cái. Đó là lý do mà chúng ta cần phải, hay là quý vị người nữ cần phải có người chồng tin kính Chúa, để rồi người chồng có thể giúp đỡ vợ mình trở thành một người mẹ tuyệt vời cho con cái của mình. Nhưng mà nói các người nữ tìm kiếm người chồng tin kính Chúa thì cũng phải nói lại các ông là người chồng phải có cái đời sống tin kính Chúa. Bởi vì cái vai trò người chồng trong gia đình giúp đỡ vợ mình để trở thành người mẹ tuyệt vời cho con cái của mình. Quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em ơi. Bởi vì nhiều người than phiền rằng chồng tôi đi nhà thờ nhưng mà không tin kính Chúa. Mà nếu mà không có tin kính Chúa thì sẽ có sự bất hợp tác trong vấn đề nuôi dưỡng con cái của mình lớn lên. Bởi vì cần thiết cho cả hai cùng một niềm tin, cùng một lý tưởng và cùng một hy vọng nuôi dưỡng con cái của mình lớn lên. Nếu mà nói tiếng Anh, the husband can and should help his wife to be a great mother. Không phải chỉ good mother, không phải là chỉ người vợ tốt, nhưng mà người vợ tốt nhất cho con cái, cho gia đình của mình. Điều thứ hai, mẹ của Môi-se, bà Giô-ke-bết, có bản chất kính sợ Chúa. Chúng ta phải tìm hiểu cái bản chất kính sợ Chúa là gì. Có bốn điều để mà tỏ lên cái bản chất đó. Thứ nhất, Giô-ke-bết nhận biết trách nhiệm thiên chức là mẹ. Cái người mẹ hay là trở nên một người mẹ tuyệt vời cho con cái phải biết rằng cái trách nhiệm, cái thiên chức làm mẹ quan trọng vô cùng. Phải sẵn, thành ra khi mà biết cái thiên chức làm mẹ là cái cao quý, thành ra bà sẵn sàng không có vâng lệnh vua để bảo tàng tồn mạng sống cho con của mình. Khi mà hiểu được cái thiên chức làm mẹ mà Chúa giao phó để mà quay sóc, để mà dạy dỗ con của mình, thì mới trân quý cái vai trò làm mẹ, cái trách nhiệm làm mẹ của mình để nuôi dưỡng con cái. Tại nếu mà không có hiểu cái thiên chức làm mẹ trong cái vấn đề nuôi dưỡng con cái, thì đôi khi sẽ bỏ bê con cái. Và có nhiều người nữ khi mang thai không có hiểu cái thiên chức làm mẹ, thành ra có thể sẽ phá thai. Đó là cái điều Chúa không có dạy dỗ trong Kinh Thánh. Mẹ của Môi-se sẵn sàng chịu chết. Quý ông bạn, chị em biết rằng khi mà đọc trở lại trong Kinh Thánh, lệnh của vua khi mà sinh ra đứa con trai phải giết nó. Các bà mẫu phải phá nó khi mới sinh ra. Mẹ của Môi-se biết điều này chứ. Thành ra bà sẵn sàng chịu chết. Nếu mà bị bắt, bà sẵn sàng chịu chết để bảo bảo tồn cái mạng sống cho con mình. Thành ra bà vui mừng trong cái sự tạo dựng, bởi vì mỗi đứa con được tạo dựng, được tạo ra trong cái hình ảnh của Chúa. Thành ra bà vui mừng trong cái sự tạo dựng đứa con đó, con cái của mình, và bà bảo tồn cái mạng sống đứa con. Thành ra tất cả những đứa con được hoài thai trong lòng mẹ là nằm trong cái chương trình của Chúa cả. Đôi khi Chúa cho những đứa con không có được trọn vẹn, cũng là có mấy bài học dạy dỗ cái tình yêu của Chúa cho cái người mẹ đó, hay là cho cái gia đình đó. Cái thiên chức làm mẹ quan trọng vô cùng, cũng là sự phục vụ Chúa để bảo tồn cái dòng dõi. Và quý ông bạn chị em ơi, chỉ có người mẹ tin kính Chúa mới có thể làm được cái điều này trong cái hoàn cảnh, trong cái thời thế giống như bà mẹ của Môi-se, Giô-ke-bết lúc đó. Khó chứ không phải dễ. Mà nếu không có cái tình yêu của Chúa, không có sự tin kính Chúa, thì tôi nghĩ rằng bà sẽ loại bỏ Môi-se rồi. Và trong lịch sử hay trong Kinh Thánh sẽ không còn ghi chép lại Môi-se, người thay đổi cả một cái thế hệ, cả một cái dòng dõi, cả một cái đất nước. Bản chất kính sợ Chúa, ngoài rằng nhận biết trách nhiệm thiên chức làm mẹ, và những đồng thời phải biết cái khải tượng của Chúa cho con mình. Nàng thọ thai và sanh một con trai, thấy con ngộ bèn đi giấu trong 3 tháng. Công vụ sứ đồ thì nói rằng Môi-se sinh ra người sinh tốt khác thường. Tiếng Anh thì nói là well pleasing God, sinh tốt khác thường. Hebrew thì nói bởi đức tin. Khi Môi-se sinh ra thì bố mẹ thấy dấu, bởi vì đứa con sinh tốt, well pleasing God trong đó. Nhưng mà dịch ra tiếng Việt thì không biết dịch sao, nhưng các bạn Việt Nam thì chỉ nói con sinh tốt. Khi đứa con sinh ra, cái người mẹ có cái nhìn tương lai, có cái khải tượng. Tôi biết chắc chắn rằng quý ông bà anh chị em khi sinh con ra, tự nhiên thấy cái đứa con đó nó sẽ lớn lên trong cái chương trình của Chúa, sẽ có một cái gì đó tuyệt vời cho cái hậu duệ, cho cái tương lai con mình. Cái đó là cái khải tượng Chúa cho. Người mẹ thấy được cái khải tượng của Chúa để thấy cái tương lai con mình. Và đồng thời thấy trước những sự cố của một đời người ảnh hưởng cho dân tộc, cho Chúa và cho cái thế hệ tương lai. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng rằng nếu mẹ của Môi-se không thấy con của mình Môi-se, cái cuộc đời con của mình thay đổi cái tương lai cho một dân tộc. Cứ tưởng tượng tất cả những người nam đều bị giết cả, con cái bị giết cả, thì cái thế hệ tương lai không có, một dân tộc sẽ không còn. Và bà thấy được cái điều đó, đó là cả một cái khải tượng cho người mẹ. Bà nhận thức cái hài nhi Môi-se đó được Chúa dùng cho mục đích cao cả. Thành ra bà quyết tâm hiệp tác với Chúa cho cái chương trình cuộc đời của con bà. Quý ông bà anh chị em, khi có con, nuôi đứa con. Nó mới sinh ra, tự nhiên cái tình yêu nó có. Nếu mà chúng ta tin Kinh Chúa. Và tự nhiên thấy cái tương lai con mình, không phải là chị nó, chị nhỏ không thôi, nhưng mà sẽ thấy nó lớn lên. Rồi quý ông bà anh chị em tự nhiên cho con đang học. Tại sao cho con đang học? Nếu mà không thấy được cái tương lai của nó, nếu mà không thấy được cái tương lai, khải tượng tương lai của con mình, thì mình sẽ không cho con mình ăn học. Và thấy cả một cái hậu duệ dài hơn nữa cho những thế hệ kế tiếp. Mà khi người mẹ tin Kính Chúa sẽ thấy được điều này, thành ra hợp tác với Chúa, cầu nguyện cho con của mình, nuôi dưỡng, giúp đỡ con của mình, bởi vì bà thấy được cái tương lai đó. Thành ra, biết trách nhiệm thiên chức làm mẹ, biết khải tượng của Chúa cho con của mình, và đồng thời có đức tin vững chắc trong Chúa. Bởi vì có đức tin vững chắc trong Chúa, thành ra bà mới đẹp giấu đứa con đó. Đứa con xinh đẹp, well pleasing God đó. Và không có sợ chiếu mạng hay là cái chiếu chỉ của vua. Thành ra cái người mẹ có đức tin vững chắc trong Chúa thì bà có đức tin trong Chúa. Bởi vì bà có đức tin trong Chúa, thành ra bà mới bảo vệ đứa con của mình. Tôi biết chắc chắn rằng những người mà Chúa đặt để có cái thiên chức làm mẹ, bao giờ cái lòng của mình cũng muốn bảo vệ con của mình cả. Đôi khi có thể hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ con của mình khi mà hiểu được cái thiên chức làm mẹ đó. Và bà tự tin với sự bao bọc của Chúa. Quý vị phải nghĩ rằng khi một người tin Kính Chúa thì cái người đó được Chúa bảo vệ. Và bà tin tưởng đến nỗi bà biết chắc chắn rằng khi bà bảo vệ đứa con của mình á, thì Chúa đang bảo vệ bà để làm công việc bảo vệ con của mình. Thành ra đừng có bao giờ rung rinh hay lung lay trong cái niềm tin khi mà nuôi dưỡng con cái của mình. Quý ông bà anh chị em, khi đã được Chúa cho cái thiên chức làm cha làm mẹ đó, khi nó mới sinh ra, bảo vệ nó. Khi nó lớn lên, tự nhiên trong lòng vẫn muốn bảo vệ nó. Khi nó có chồng, có con, trong lòng có chuyện gì xảy ra, cũng muốn bảo vệ nó, dù rằng không có còn sức lực để bảo vệ. Nhưng mà có thể bảo vệ nó qua cái sự cầu nguyện. Khi con mình nó lớn, nó trưởng thành, nó ra riêng rồi. Và đồng thời tin tưởng vào con của mình. Tin tưởng con của mình. Khi sinh ra nuôi nó, tự nhiên tin tưởng nó. Tại vì nếu không có tin tưởng nó, sẽ không có nuôi nó. Ta nói nếu quý ông bà anh chị em khi nuôi con đó, mình không biết cái tương lai của nó như thế nào, nhưng mà điều biết chắc chắn rằng con mình nó sẽ tốt lành. Con mình nó sẽ thành công. Đó lý do tại sao mới nuôi con nó lớn lên. Đó lý do tại sao mới cho con ăn học. Đó lý do tại sao nuôi dạy nó, dạy cho nó những cái điều tốt lành mà Chúa đặt để trong lòng quý ông bà anh chị em để cho nó lớn lên tin Kính Chúa. Tại nếu mà không có tin tưởng con mình nó thành đạt, hay tin tưởng con mình trở nên tốt lành, bảo đảm quý ông bà sẽ không có nuôi được con đó, bỏ bê nó liền. Thành ra bản chất kính sợ Chúa là hiểu trách nhiệm thiên chức làm mẹ, có khải tượng cho con của mình, đức tin vững chắc trong Chúa. Nhưng mà bà mẹ của Môi-se có cái lòng can đảm và hy sinh. Và tôi biết chắc chắn các bà mẹ ngồi trong phòng nhóm này hay những người nữ ngồi trong phòng nhóm này có sự can đảm về hy sinh. Cái sự can đảm của hy sinh của mẹ Môi-se đó, bà không có chấp nhận thất bại hay là thua cuộc. Lệnh của vua nói con sinh ra là phải diệt, con trai là phải diệt. Nếu mà có các bà mụ mà đỡ đẻ thì khuyến khích các bà mụ đó cũng phải diệt đứa con trai sinh ra đó. Cái lệnh của vua, ai trái lệnh vua là sẽ bị xử tử vào cái thời phong kiến đó. Nhưng bà mẹ Môi-se có đức tin vững chắc, bà can đảm, hy sinh, không có chấp nhận thất bại, thua cuộc. Và bà muốn làm những gì có thể làm được trong cái thời giờ mà cấp bách đó. Khi đứa con được 3 tháng rồi, không có giấu được nữa. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng với tôi, bà mẹ của Môi-se không phải là tự nhiên lấy cái giỏ rồi thảy xuống dưới sông để nó trôi đâu, nó trôi. Tôi nghĩ rằng bà phải ra ngoài đó bà nghiên cứu cái giờ nào công chúa ra sâm tắm. Không phải tự nhiên Kinh Thánh ghi chép lại ra sâm tắm, không có. Bà phải nghiên cứu cái ngày nào, giờ nào. Bà phải biết cái dòng nước nó trôi như thế nào để mà khi cái nôi thả xuống dưới đó nó trôi xuống, nó phải đúng cái chỗ nào nó ngưng lại để công chúa thấy. Quý vị đọc lại trong Kinh Thánh, để công chúa thấy cái nôi đó rồi kêu các người hầu việc đó lấy cái rương lên. Chứ không phải là tình cờ, nhưng có sự nghiên cứu. Rồi không những thế thôi, Miriam là người chị đó cũng đứng đó. Đến khi nói, mở cái nôi ra thì thấy thương xót. Chúa đặt để trong lòng người công chúa này có cái lòng thương xót. Thấy đứa con thương xót thì nói đây là đứa trẻ Hebrew. Rồi làm sao? Ngó tới ngó lui. Thì chị của Môi-se trong cái sự sắp đặt, trong cái chương trình, những cái gì có thể làm được đó mới tới, mới xuất hiện. Có cần bà Vũ hay không? Nó cần về kêu mẹ của mình tới nuôi em bé này. Thành ra cái người mẹ này không có chấp nhận sự thất bại là thua cuộc trong con mình, trong cái hoàn cảnh bi thương như vậy. Thành ra bà làm tất cả những gì bà có thể làm được để cứu con mình. Không có phải là tình cờ tự nhiên thấy cái nôi trét chai đó thảy xuống sông nó trôi đi mất tiêu, lúc đó không có ai cả. Nhưng bà có sự nghiên cứu, có sự rõ ràng cái dòng nước nó phải trôi như thế nào, nó tới cái chỗ nào đó nó phải ngưng. Rồi cái đứa trẻ ấy, khi mà nó ngưng chắc động đậy thôi, nó khóc lên để công chúa nghe, công chúa ra lệnh. Người làm việc đó lấy cái nôi về. Rồi phải sắp đặt người con của mình là người chị của Môi-se chạy tới hỏi có cần hay không. Rồi bà cũng phải đứng gần gần đâu đó để đứa trẻ chạy kéo bà tới để bà đem Môi-se về nuôi. Và lời của Chúa chép lại nuôi cho đến lúc khôn lớn. Rồi mới đem vào cung đưa lại cho công chúa đó. Thành ra để nói đến cái điểm kế tiếp, thành ra bà có cái tâm linh kính sợ Chúa. Bà không chỉ làm cái chức vị làm mẹ, nhưng bà là người thầy dạy dỗ con của mình đi trong đường lối Chúa. Cái thời gian từ 3 tháng cho tới khôn lớn mới đưa vào cung cho công chúa để nuôi, thì bà có một cái khoảng thời gian. Trong cái khoảng thời gian đó, bà dạy dỗ con của mình trong cái đường lối của Chúa, thành ra cái vai trò người thầy dạy nữa. Đôi khi làm cha mẹ, mình nuôi cha mẹ, nuôi cho nó ăn, cho nó uống, rồi thay đồ cho nó, rồi nó lớn sẽ lên sao lớn. Nhiều người làm điều đó. Nhưng mà lời của Chúa dạy ở đây, bởi vì mẹ của Môi-se, Giô-ke-bét có tâm linh kính sợ Chúa, thành ra không phải bà chỉ làm cái chức việc làm mẹ, nhưng bà làm cái người thầy hay là người cô dạy dỗ con của mình trong đường lối Chúa nữa. Thành ra con trẻ lớn lên không phải là chỉ cần nuôi dưỡng bằng sữa, bằng đồ ăn, rồi quần áo không thôi, nhưng đồng thời phải được nuôi dưỡng tâm linh để nó được lớn lên trong đường lối của Chúa. Thành ra con trẻ cần được nuôi dưỡng tâm linh, và con trẻ cần phải cảm nhận và cái sự hướng dẫn tâm linh. Con trẻ lớn lên thì cái sự cảm nhận và hướng dẫn tâm linh đến từ ai? Đến từ cha mẹ. Mà thực ra trong cái bài học này đến từ người mẹ, Giô-ke-bét. Cái vai trò người mẹ quan trọng vô cùng. Làm sao con của mình nó cảm nhận được cái tâm linh hay là được hướng dẫn tâm linh? Nó nhìn bố, nhìn mẹ nó. Nó nhìn mẹ nó nhiều hơn. Tại vì người mẹ nuôi con, nó thấy được cái điều đó, nó phải cảm nhận được cái điều đó, rồi mới được sự dạy dỗ. Phải nói bằng lời, dạy bằng lời. Nó đi từ lỗ tai này qua lỗ tai kia. Nhưng mà con nó phải thấy được cái hành động và cái lời đi đôi với nhau, phải cảm nhận điều đó. Bà dạy điều gì? Bà dạy cho con về lẽ thật của Chúa. Bà dạy điều gì? Bà dạy cho con về những anh hùng đức tin. Thành ra khi mà chúng ta học hỏi mới nhớ tới những cái câu chuyện anh hùng đức tin Abraham tin như thế nào. Và trong cái sự dạy dỗ con cũng, chúng ta cũng phải lập những cái gương. Bố mẹ làm gương tốt, nhưng đồng thời cũng phải dạy những cái gương tốt mà muốn cho con mình nhớ những anh hùng đức tin. Dạy cho con có tấm lòng thương xót với những người thiếu may mắn. Thì ký ông bạn chị em, khi mà đọc tiếp tục sau cái câu 10 thì sẽ thấy rằng khi mà Môi-se khoảng 40 tuổi khi đi ra ngoài thành thì thấy một người phu hay là người supervisor của Ai Cập đánh đập người nô lệ Do Thái. Ông bực mình. ông có cái lòng thương xót. Khi nuôi con lớn lên cũng phải dạy cho con cái tấm lòng thương xót những người thiếu may mắn. Phải làm điều này. Nhưng mà nói không, không có đủ. Phải trở lại. Đứa con nó phải cảm thấy được mẹ mình có cái tấm lòng thương xót qua hành động hay không. Bố mình có tấm lòng thương xót qua hành động hay không. Và đồng thời dạy cho con không dễ dàng với sự bất công. Và Môi-se đã chống cự hay là những cái sự bất công xảy ra. Đó là cái sự dạy dỗ. Nhưng mà quan trọng vô cùng phải dạy cho con về Đức Chúa Trời, về Chúa. Bởi vì quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ khi mà trở lại trong Kinh Thánh. Xứ Ai Cập là thời đa thần. Đa thần. Thành ra mẹ của Môi-se dạy cho Môi-se chỉ có một Chúa, Đức Chúa Trời, mà chỉ một mà thôi, chỉ có độc thần. Và chúng ta cũng phải dạy dỗ con của mình về ba ngôi Đức Chúa Trời. Chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, có ba cái thân vị đó. Nhắc nhở cho con của mình. Bởi vì nếu mà không có làm điều này, từ lúc còn nhỏ, con nó ra ngoài đời, thì đủ thứ thần cả. Tà thần có, đủ thứ thần, đủ thứ hình tượng. Rồi sẽ lung lạc cái niềm tin của con mình đi. Gương của người mẹ, Jochebed, mẹ của Môi-se. Sáng hôm nay, tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em. Phải có người chồng kính sợ Chúa. Mà nếu mà người chồng kính sợ Chúa thì giúp đỡ vợ mình trở nên một người mẹ tuyệt vời nhất. Không phải chỉ là người mẹ bình thường. Và mỗi người nữ trong hội thánh, trong gia đình phải có bản chất kính sợ Chúa. Bản chất kính sợ Chúa có nghĩa là biết được cái trách nhiệm thiên chức làm mẹ. Có nghĩa phải có cái khải tượng cho con mình khi mà chúng ta nuôi con. Phải có đức tin vững chắc trong Chúa. Và đồng thời có lòng can đảm hy sinh. Có tâm linh kính sợ Chúa không phải chỉ làm cái chức việc làm mẹ, nhưng đồng thời phải làm cô giáo, người thầy dạy dỗ con của mình trong cái sự kính sợ Chúa. Mà không phải chỉ kính sợ Chúa nói bằng lời, nhưng đồng thời cái hành động, cái thái độ cũng được tỏ ra. Quý ông bà anh chị em ơi, mỗi con trẻ đều cần người mẹ cơ đốc chân chính. Người mẹ cơ đốc chân chính có nghĩa là người mẹ biết Chúa, người mẹ yêu thương, người mẹ thờ phượng, người mẹ phục vụ Chúa. Bởi vì quý ông bà anh chị em ơi, nhất là những người mẹ trong phòng nhóm này, không có ai có thể cho con của quý vị một người mẹ tin kính Chúa ngoại trừ quý vị cả. Ngoại trừ quý vị. Thành ra quyết tâm, quý ông bà anh chị em hay là những người mẹ phải quyết tâm để Chúa giúp mình. Cầu nguyện Chúa, tại đôi khi đuối sức. Khi mà đối diện với những hoàn cảnh đôi khi đuối sức, cầu nguyện Chúa, xin Chúa giúp đỡ. Và đồng thời hợp tác với Chúa một cách trọn vẹn để Chúa giúp đỡ, làm giúp đỡ quý bà trở nên một người mẹ tuyệt vời nhất. Người chồng thì sao? Những người chồng mà có người vợ tin kính Chúa, thành ra phải hợp tác hay là phải có thiện ý hợp tác với vợ của mình để người vợ của quý ông bà anh chị em trở thành một cái người mẹ mà Đức Chúa Trời mong muốn. Một cái thiên chức, một cái mẹ tuyệt vời nhất. Phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều để có cái quyền năng của Chúa, để các người chồng có thể giúp vợ của mình, để mà mang con cái của mình, mà người con đó cần cái người mẹ kính sợ Chúa nhất. Cái khó ở cái chỗ là đôi khi hai vợ chồng trái ngược cái tư tưởng với nhau trong vấn đề dạy dỗ con cái Chúa. Và cái vai trò người chồng quan trọng lắm, giúp đỡ vợ mình để con cái của quý vị có một cái người mẹ tốt nhất, cái người mẹ kính sợ Chúa mà con cái quý vị cần. Nếu mà thiếu đi những cái điều đó thì đôi khi con cái đi kiếm người mẹ đâu ngoài đường mà chúng ta không có biết đó người đó như thế nào. Cái vai trò người mẹ quan trọng lắm. Thành ra quý ông bà, quý chồng phải sống đời sống tin kính Chúa một cách tốt lành nhất, giúp đỡ vợ mình. Để rồi khi đứa con nó nói hi mom, nó cảm ơn mẹ nó, rồi cái sau đó nó qua cảm ơn bố nó đã giúp đỡ mẹ nó trở nên một người mẹ tuyệt vời nhất. Trong cái sự lâu dài, đường dài, và mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những thế hệ kế tiếp tới. Một số quý ông bà anh chị em trong phần nhóm này có thể chưa bao giờ tin nhận Chúa Giêsu Christ vào lòng của mình. Mà cái bài giảng của mục sư toàn là nói về người chồng tin kính Chúa, người vợ tin kính Chúa. Nhưng mà quý ông bà anh chị em chưa bao giờ có cái cơ hội tiếp nhận Chúa Giêsu Christ vào lòng để Ngài có thể ở trong lòng quý ông bà anh chị em. Để quý ông bà anh chị em có thể kinh nghiệm được những điều tốt lành nhất. Để quý ông bà anh chị em có thể cầu nguyện ban phước con cái của quý ông bà anh chị em. Để quý ông bà anh chị em có thể giúp đỡ chồng mình hay là giúp đỡ vợ mình để có thể cung cấp được cái điều tốt lành nhất cho con cái của mình. Thì tôi khuyên quý ông bà anh chị em sáng hôm nay, lời của Chúa không phải chỉ cho những người đã tin kính Chúa rồi, nhưng đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở quý ông bà anh chị em để làm điều này, để trở nên một người con cái Chúa, để có thể hiểu được lời của Chúa và để có thể áp dụng lời của Ngài, để có thể hướng dẫn con cái của mình như mẹ của Môi-se và Giô-ca-bết. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên và tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà, xin quý ông bà nhắm mắt quy đầu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu sáng hôm nay trong phòng nhóm này, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để có thể cầu nguyện để khi tin nhận Chúa rồi thì trở nên con cái của Đức Chúa Trời, thì mới có thể cầu nguyện chúc phước cho con cái mình được. Và sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Tôi biết thì giờ cũng hơi dài, chương trình cũng hơi dài, thành ra lời cầu kêu gọi của tôi cũng rất là ngắn ngủi. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Mà nếu làm giữa đám đông không có thuận tiện thì xin liên lạc với tôi hoặc là các con cái Chúa trong hội thánh trong cái giờ ăn trưa để chúng ta làm trọn vẹn những điều Chúa dạy. Bởi vì thật là phước hạnh khi người mẹ có thể cầu nguyện Chúa ban phước cho con mình. Nhưng lời của Chúa nhắc nhở chỉ con cái của Chúa mới làm được điều này mà thôi. Thành ra tôi không muốn quý ông bà anh chị em mất đi cơ hội để có thể tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Tôi kêu gọi lần cuối cùng, có ai không trong giờ phút này? Chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cái lời Chúa, lời của Chúa nhắc nhở chúng con thật là tốt lành. Bởi vì những người nữ Chúa giao cho thiên chức làm mẹ, và Chúa dạy dỗ chúng con trở nên một người mẹ tuyệt vời nhất. Và Chúa dạy dỗ cho chúng con, những người đàn ông, những người làm chồng, chúng con phải tin kính Chúa để chúng con có thể giúp đỡ người phối ngẫu của chúng con, người vợ của chúng con trở nên một người mẹ tốt lành nhất. Con cầu nguyện rằng Chúa ở cùng các bà mẹ ngày hôm nay khi chúng con có buổi lễ này. Và sau giờ nhóm này, sau khi chúc phước, chúng con sẽ có buổi tặng hoa cho những người mẹ. Nguyện Chúa nhắc nhở chúng con tình yêu của Chúa cho chúng con, và nhắc nhở chúng con luôn luôn yêu thương mẹ của mình. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Nguyện bản chất và tâm linh của chúng con luôn luôn kính sợ Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, từ nay cho đến ngày Chúa trở lại. Amen.